người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bỡ ngỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con.
Ngày 16 tháng 10, Thánh Margarita Maria Alacoque, nữ tu. Thánh Margarita sinh ngày 16 tháng 10 năm 1674 tại nước Pháp, là con thứ năm của ông Claude Alacoque, một viên chức triều đình. Khác với các trẻ em cùng tuổi chỉ ham chơi, Margarita dường như hiểu rằng chỉ có yêu mến Chúa mới là điều quan trọng. Biết được điều gì không đẹp lòng Chúa là chị bỏ ngay. Mới 4 tuổi, Margarita đã lần chuỗi mân côi hàng ngày và thường lẻn vào rừng để suy gẫm cầu nguyện. Lên 8 tuổi, Margarita gặp thử thách lớn lao. Cha ngài từ trần, không đòi được tiền nợ, để lại người mẹ yếu đuối với 7 người con. Vì thế mẹ ngài phải đưa gia đình về tá túc ở quê ngoại. Ở đây không làm gì ra tiền, mà còn bị bà con lối xóm rút rỉa, làm cho mẹ con ngày càng nghèo túng. Nhưng dù sao bà cũng lo cho con cái ăn học. Margarita được gửi học ở tu viện Thánh Clara. Nơi đây Margarita được rước lễ lần đầu vào khoảng 9 tuổi. Margarita lại gặp một thử thách nữa vào năm 14 tuổi. Khi ấy, chị ngã bệnh nặng phải nằm tĩnh dưỡng 4 năm. Nhưng rồi đã được chữa lành sau khi khấn hứa sẽ trở thành con của Đức Mẹ. Khi khỏi bệnh, chị bị cám dỗ đời vui chơi phù phiếm, không chịu thỏa hiệp với nếp sống như thế. Chị bị người chung quanh đối xử tàn tệ vì không lao vào cuộc sống ăn chơi phù phiếm như họ. Muốn đi dự lễ, chị phải mượn áo. Có những ngày bị bỏ đói. Khi mẹ lâm bệnh, Margarita phải đi ăn xin để chạy chữa cho mẹ. Dù vậy, chị cũng rất ham đọc truyện các thánh, muốn bắt chước các ngài sống đời hy sinh bác ái. Biết Chúa gọi mình, Margarita cố gắng để mình đỡ bất xứng với ơn gọi. Nhân dịp năm thánh, chị đi xưng tội chung và mất 15 ngày để xét mình. 20 tuổi, chị được thêm sức và nhận thêm tên Thánh Maria. Sau nhiều chiến đấu cực nhọc ngay với chính mình, tháng 6 năm 1671, Margarita gia nhập dòng Đức Mẹ thăm viếng ở Paray-le-Monial, sống với 40 nữ tu quý phái mà một số không có ơn kêu gọi. Trong cuộc tĩnh tâm khấn dòng tháng 11 năm 1672, Thánh nữ thấy Chúa Giêsu hiện ra, đầu đội mọ gai, vai vác thập giá, toàn thân đầy vết tích với trái tim loang máu trên ngực và nói: "Đây là trái tim cha yêu mến loài người quá bội, nhưng loài người vô tình phụ bạc. Con hãy mời gọi mọi người tôn sùng trái tim cha để đáp lại tình thương của cha." Sau đó, Chúa Giêsu còn hiện ra nhiều lần với thánh nữ và giao cho Margarita sứ mệnh truyền bá việc tôn sùng trái tim người. Từ đó, thánh nữ nhiệt thành cổ động mọi người tôn sùng thánh tâm Chúa. Ngài nói: "Theo tôi, Chúa Giêsu rất ao ước cho thánh tâm người được tôn sùng cách đặc biệt, cốt để cho hiệu quả ơn cứu chuộc được hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì thánh tâm người là nguồn mạch sung mãn, chỉ muốn tràn vào những tâm hồn khiêm tốn, để họ tình nguyện và sẵn lòng hy sinh tất cả đời mình để đẹp lòng Chúa." Ngày 6 tháng 11 năm 1672, Margarita khấn giọng: "Ngài được Chúa Giêsu cho thấy một thánh giá phủ đầy hoa và nói: đây là giường các bạn tình trinh khiết của ta nằm. Dần dần hoa rụng xuống và chỉ còn lại những gai nhọn. Thị kiến này tiên báo cuộc đời đầy chông gai thánh nữ sẽ trải qua. Nhưng ngài chỉ biết hiến thân cho Chúa như tấm vải căng trước mặt họa sĩ. Ngài sẽ còn xuất thần và được nhiều thị kiến nữa. Thị kiến đầu tiên trong bốn thị kiến quan trọng xảy ra vào dịp này: Chúa Giêsu tỏ trái tim người ra. Trái tim ta cháy lửa yêu thương đối với loài người và cách riêng đối với con. Đến nỗi không còn giữ trong lòng được nữa, ngọn lửa này con phải trải rộng ra. Chúa Giêsu đã xin thánh nữ trái tim của chị và đặt vào lòng ngài. Margarita cảm thấy như ở trong hỏa lò. Khi Chúa Giêsu trả lại trái tim, Margarita phải chịu mãi cơn đau đớn bên sườn và phải chích máu ra cho nhẹ bớt cơn đau. Trong thị kiến thứ hai, thánh nữ viết: "Người quả quyết với tôi rằng chúng ta phải tôn kính thánh tâm Chúa dưới hình thể trái tim con người." Thị kiến thứ ba diễn ra ngày thứ sáu đầu tháng nào đó không được rõ. Đức Kitô dạy chị rước lễ mỗi thứ sáu đầu tháng. Những thị kiến này kéo theo một thứ đau đớn thân xác. Thánh nữ vui lòng nhận hết. Tuy nhiên, Margarita còn bị dằn vặt về mặt tinh thần. Bề trên và các chị em trong dòng cho rằng Margarita bị ám ảnh vì bệnh hoạn. Đến mùa thu năm 1674, Chúa hứa gửi một tôi tớ để trợ lực thánh nữ. Tháng 2 năm 1675, cha Claude de la Colombia dòng tên vừa khấn chọn tại Lyon. Ngay sau đó, cha được cử về làm bề trên dòng ở Paris, Le Monial. Dưới sự ngạc nhiên của tất cả những ai đã theo dõi việc làm của cha ở Paris, không hề có kinh nghiệm về những cuộc xuất thần, nhưng cha có trí khôn rất bén nhạy và bằng lòng với việc yêu mến Chúa Kitô trong mây mù của sự bất tri. Khi gặp Margarita, cha đã nói với mẹ Samez: "Chị là một linh hồn ưu tuyển." Cha khuyến khích chị theo đặc sủng. Thị kiến trọng đại nhất diễn ra trong tuần Bát Nhật kính mình Thánh Chúa năm 1676. Trước thánh thể trên bàn thờ, thánh nữ đã nghe những lời này: "Này là trái tim đã yêu thương loài người không còn tiếc gì, đến độ mỏi mòn tiêu hao để làm chứng tình yêu đối với họ." Và xin thánh nữ dành riêng thứ sáu sau tuần Bát Nhật kính thánh thể để tôn thờ thánh tâm người. Hôm đó, Margarita rước lễ và long trọng làm việc đền tạ. Cha Colombia dạy thánh nữ viết ra tất cả các thị kiến của chị trước khi cha rời đi London. Cuộc chống đối của cộng đoàn lên tới cao điểm ngày 20 tháng 11 năm 1677. Chúa đã đòi chị Margarita dâng mình làm hiến vật cho sự công thẳng của Chúa để đền bù những tội phản nghịch cùng đức ái của cộng đoàn. Khi thánh nữ quỳ xuống để làm như vậy, thì mọi người nghĩ rằng, ồ, Margarita đã mất trí rồi. Đêm hôm sau, chị nói rằng, đau khổ trong đời gộp lại cũng không thể sánh nổi những gì chị đã phải chịu trong đêm ấy. Đau khổ cả một đời gộp lại cũng không bằng đau khổ mà chị chịu trong đêm hôm ấy. Thời gian này, cả nước Pháp đều chịu ảnh hưởng của bè rối Jansenism, nên không thể hiểu được sứ điệp. Cả các chị em trong dòng cũng chống đối. Nhưng cuối cùng, các chị em cũng nhận ra thực tế về nhân đức và các thị kiến của chị. Lễ lên trời năm 1678, mẹ Somers rời chức vụ. Ngày 17 tháng 6, mẹ Greyfier được Chúa quan phòng đưa lên để làm sáng tỏ vấn đề. Trắc nghiệm thánh nữ, mẹ thấy thánh nữ rất mực khiêm tốn. Mẹ còn cầu nguyện rằng Margarita phải được lành bệnh hoàn toàn trong một thời gian nhất định để chứng tỏ rằng các thị kiến là chân thực. Năm 1684, mẹ Greyfier rời Paris. Margarita được chỉ định làm giáo tập. Một thế hệ các nữ tu trẻ đang lên. Chị truyền cho họ lòng yêu mến thánh tâm. Ngày 20 tháng 6 năm 1685, lễ bổn mạng Margarita nhằm ngày thứ sáu. Margarita dạy các tập sinh, thay vì tặng quà cho chị, thì hãy dâng lên Chúa một vinh dự. Họ dọn một bàn thờ nhỏ và đặt hình trái tim bị thương tích, có mão gai và lửa chung quanh. Tháng 6 năm 1686, tại tu viện thăm viếng ở Paris, các nữ tu tôn kính trái tim Chúa ở trong nguyện đường. Ngày 7 tháng 9 năm 1688, một nguyện đường nhỏ đầu tiên trong vườn được thánh hiến để kính thánh tâm. Ngày 8 tháng 10 năm 1690, Margarita mang bệnh. Và ngày 17 tháng 10 năm đó, Margarita từ trần lúc 43 tuổi. Các nữ tu thấy ngài trở nên xinh đẹp lạ lùng. Margarita được phong chân phước năm 1864 cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Và Đức Giáo Hoàng Benoit thứ 15 phong thánh cho ngài năm 1920. Việc tôn sùng thánh tâm lan rộng trên thế giới được các giáo hoàng Clement thứ 13, Pio thứ 9 khuyến khích. Đức Leo thứ 13 lập lễ thánh tâm vào năm 1899 và khuyến khích việc rước lễ các ngày thứ sáu đầu tháng. Thánh đường Paris Le Monial, nơi có mộ thánh nữ, trở thành trung tâm hành hương lớn. Thưa anh chị em, nghe câu chuyện của thánh nữ Margarita Maria Alacoque, anh chị em và các bạn có liên tưởng đến một thánh nữ nào mà chúng ta mới mừng vào ngày 5 tháng 10? Cũng được Chúa hiện ra, Chúa tỏ lộ, rồi cũng bị bề trên các chị em nghi ngờ là tâm thần, rồi bị chống đối và đau ốm bệnh tật liên miên, cuối cùng cũng chết âm thầm lặng lẽ. Đây là thánh Faustina, qua đời 33 tuổi. Margarita qua đời 43 tuổi. Rồi mãi cả mấy trăm năm sau, từ năm 1690 mà đến năm 1690, 1920 mới được phong thánh. Rồi đến năm 1899 thì lễ thánh tâm mới được thiết lập. Trải qua một chặng đường rất là dài, các vị thánh được những đặc sủng thì luôn luôn đi kèm với những đau khổ và với một sứ mạng hết sức quan trọng. Sứ mạng mà Margarita được Chúa trao phó đó là loan báo cho mọi người việc tôn sùng thánh tâm Chúa. Trái tim bị đâm thâu, trái tim mà yêu thương con người quá bội, nhưng người ta lại, này là trái tim đã yêu thương loài người không còn tiếc gì, đến độ mỏi mòn tiêu hao để làm chứng tình yêu đối với họ. Mà con người có khao khát, có mong mỏi, có tha thiết, có đáp ứng, có đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu được tỏ lộ nơi trái tim bị đâm thâu đâu. Trái tim có vòng gai bao quanh, có lưới lửa bốc lên ở trái tim. Đấy là việc tôn kính trái tim mà Chúa tỏ ra cho thánh nữ Margarita. Còn với tấm hình Chúa Giêsu, tay trái chỉ vào trái tim không có lộ ra bên ngoài, ẩn bên trong, nhưng có hai tia sáng màu đỏ và màu trắng từ chỗ trái tim tỏa ra, máu và nước tuôn trào. Đây là tấm hình mà Chúa Giêsu nói thánh nữ Faustina vẽ lại để cho người ta tôn kính tấm hình này, tấm hình lòng Chúa thương xót. Tay trái chỉ vào trái tim, tay phải giơ lên chúc lành. Còn tấm hình mà Chúa Giêsu với trái tim tỏ lộ ra bên ngoài, có lưỡi gai bao quanh và con ngọn lửa cháy bùng lên, trái tim đó là thị kiến mà Chúa Giêsu muốn thánh nữ Margarita Maria Alacoque phổ biến truyền bá cho mọi người việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Cho nên đừng có ai vẽ hình lòng Chúa thương xót Chúa Giêsu mà có trái tim để lộ ra bên ngoài, thì lại là lẫn lộn với trái tim Chúa tỏ lộ ra với thánh nữ Margarita Alacoque. Mỗi thời điểm Chúa Giêsu mặc khải cho con người những điều cần thiết và quan trọng. Qua những con người yếu kém hèn mọn làm những việc vô cùng vĩ đại, lớn lao và quan trọng cho cả thế giới. Đó là đường lối của Chúa. Và những con người ấy được Chúa mài, Chúa giũa, Chúa bào mòn để trở nên một dụng cụ trong tay của Chúa. Những người xung quanh không thể nhận ra được cái sứ mạng cao cả nơi những con người thấp hèn yếu đuối này. Và họ nghĩ rằng đấy là những con người bị ma nhập, bị quỷ ám, bị tâm thần không có bình thường, như là Faustina, như là Margarita và nhiều vị thánh khác. Đường lối của Chúa là như thế. Những người mà được ơn đặc biệt của Chúa thì luôn luôn phải lãnh nhận biết bao nhiêu đau khổ, thử thách, chông gai, chống đối. Đừng nghĩ rằng là tôi được Chúa tỏ ra, tôi được Chúa ban đặc sủng, tôi được Chúa cho thấy cái này cái kia được thị kiến là tôi là con người ngon lành đâu. Trăm cay nghìn đắng đấy, không ai tin đâu. Và họ chẳng bao giờ họ khoe cả. Còn những ai mà khoe là mình được Chúa hiện ra, được những mẹ tỏ ra, được thế này thế khác, khoe ầm lên thì đó không phải là thật đâu. Không phải thật, không phải đường lối của Chúa đâu. Đó là một cái dấu chỉ, dấu chứng để mình biết rằng đâu là công việc của Chúa hay đâu là công việc của ma quỷ. Công việc của ma quỷ đôi khi nó cũng giống như vậy, nhưng mà chỉ nhích một tí, đó là vinh danh cho con người đó. Họ khoe khoang, họ rêu rao, họ loan báo, họ tung hô chính họ để vinh danh họ. Còn đây, sỉ nhục là kỷ phần của tôi, vinh quang là lòng thương xót Chúa như Faustina và như là Margarita Alacoque. Chúa nói với thánh nữ Margarita thế này: có ba nguồn suối từ thanh tâm Chúa tràn ra liên lỉ. Trước tiên là suối nhân từ với tội nhân để họ được tinh thần ăn năn sám hối. Kế tiếp là nguồn suối yêu thương chảy ra để cứu giúp những kẻ lao nhọc đang túng thiếu, nhất là những ai đang khao khát nên chọn lành, để cho họ có sức thắng vượt trở ngại. Sau cùng là nguồn suối tuôn trào tình yêu và ánh sáng cho những bạn hữu muốn nên chọn lành mà liên kết với Người, để thông cho họ sự khôn ngoan cũng như giáo huấn của Người. Hầu mỗi người theo cách thức của mình mà hoàn toàn tận hiến cho Chúa để làm vinh danh Người. Thưa anh chị em, trái tim Chúa là kho mọi ơn lành để người nghèo khó đến tìm cho mọi nhu cầu của mình, là khu vực vui vẻ để dìm mọi ưu phiền của chúng ta, là vực thẳm khiêm tốn để lấp đầy lòng kiêu ngạo của chúng ta, là vực nhân ái cho những ai bất hạnh, là vực yêu thương để nuốt mọi thống khổ của chúng ta. Bởi thế, trong mọi việc, các bạn hãy liên kết với trái tim Chúa Giêsu Kitô. Thánh Hedwig. Thánh nữ Hedwig sinh năm 1174 tại Bavaria, nước Đức, là con của một gia đình đạo đức, có hai em trai làm giám mục, một em gái làm tu viện trưởng, một em gái khác là hoàng hậu Hungary, mẹ của thánh nữ Elizabeth, một em gái nữa là vợ vua Philip thứ hai nước Pháp. Năm lên 13 tuổi, Hedwig kết hôn với công tước Silesi là vua Henry đệ nhất và sinh được 6 người con. Từ năm 1209, hai vợ chồng quyết định giữ khiết tịnh, hiến thân cho Chúa, sống với nhau như anh em để vừa lo dạy dỗ giáo dục con cái, vừa lo sống đạo đức, vừa làm việc bác ái từ thiện. Từ đó, thánh nữ hãm mình ép xác ăn chay cầu nguyện, vì biết rằng Chúa định dùng họ như những viên đá sống động để xây Jerusalem thiên quốc. Ngay khi còn ở dương thế, cần phải gọt giũa cho nhẵn bóng và chịu nhiều thử thách mới đạt đến vinh quang cao trọng và quê hương vinh hiển. Cho nên nữ tỳ của Chúa sẵn sàng chịu mọi đau khổ và hành hạ thân xác, không mảy may tiếc sót, bằng những trận đòn phạt xác không ngừng, một sự hãm mình phạt xác, tự đánh vào thân xác mình. Quả thật, Hedwig đã chết dần mòn bởi ăn chay và kiêng cữ hàng ngày, đến nỗi có lắm người thán phục. Wow, không hiểu sao một phụ nữ yếu đuối như thế lại có thể chịu đựng được những giày vò hãm mình ép sát như thế được. Dù cần mẫn hãm mình ép sát, Hedwig vẫn hết sức kín đáo và càng đề cao cảnh giác, thì sức mạnh tinh thần càng cao, ơn Chúa càng dày, lòng đạo đức và lửa yêu mến càng nung nấu cao độ trong tâm hồn. Tâm hồn sốt mến làm cho Ngài hướng về Thiên Chúa thế nào, thì lòng nhân ái cũng làm cho Ngài hướng về tha nhân qua việc bố thí cho những kẻ khốn cùng như vậy. Nhưng các đau khổ tinh thần còn lớn lao hơn, như là xé nát lòng người ra. Vị bá tước giàu đáng kính nhưng lại có khuyết điểm là thương riêng Conrad, người con thứ, hơn là những người con khác. Ông coi Conrad như là người kế vị mình. Sự thiên tư này đã là nguồn gốc gây nên mối thù oán dữ dằn giữa người em út với các anh của mình. Họ gây chiến với nhau và Conrad bại trận. Sau đó ít lâu, Conrad từ trần trong tinh thần sám hối. Những tranh chấp huynh đệ tương tàn và những cái tang này làm cho vị bá tước tránh xa thế sự hơn nữa. Thánh nữ Hedwig thiết lập một nhà dòng khổ tu ở gần Breslau. Gertrude, người con gái duy nhất còn sống cho tới khi Hedwig từ trần, sẽ làm bề trên tu viện này. Nơi đây, các em gái mồ côi và nghèo túng tìm được chỗ dung thân. Chúng được đào tạo để trở nên những bà mẹ tốt trong gia đình hơn là để theo đuổi ơn kêu gọi. Nhưng thánh nữ Hedwig lại đóng vai trò người tôi tớ rửa chân cho những người phong củi. Lời Ngài mang lại hạnh phúc cho những ai tới gần và gặp gỡ Ngài. Hedwig thường nói, và bởi vì nữ tỷ chúa không bao giờ chảnh mảng làm việc thiện, nên đã được Chúa ban cho ơn này là khi con người thiếu phương tiện và không còn sức riêng để làm việc, thì cậy nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa và cuộc khổ nạn Đức Kitô, Ngài đáp ứng được nhu cầu của những kẻ đến nài xin giúp đỡ. Do đó, đối với những kẻ chạy đến xin giúp đỡ phần hồn, phần xác, Ngài đều có thể trợ giúp được theo như Chúa muốn. Hằng ngày, thánh nữ chăm sóc 13 người nghèo khổ, coi những người này như 12 tông đồ và Chúa Giêsu, tổng cộng là 13. Ngài thương họ, lo lắng cho họ hết sức ân cần chu đáo như lo cho chính Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Nhưng Chúa thường thử thách kẻ có lòng kính mến Người. Hedwig phải chịu nhiều đau khổ do chồng con gây ra. Mấy đứa con trai luôn tranh chấp quyền lợi với nhau, còn chồng lại tranh chấp địa vị với bá tước bên cạnh. Trong một cuộc chiến, bá tước Henry bị bá tước miền Wajava cầm tù. Ông này từ chối mọi thỏa hiệp. Để cứu cha, công tử Henry thứ hai muốn khởi binh. Nhưng Hedwig muốn tránh đổ máu nhiều hơn nữa, Ngài đích thân đến gặp kẻ chiến thắng. Gặp Ngài, ông ta bỗng dịu lại và chấp nhận thỏa hiệp. Vị bá tước được trả tự do, nhưng vì vết thương quá trầm trọng, ông qua đời năm 1238. Hết sức đau lòng. Nhưng thánh nữ luôn luôn sẵn sàng chấp nhận và vâng theo thánh ý Chúa. Những đau khổ chồng chất đó chẳng những không làm cho Ngài nản chí mà còn giúp Ngài thêm lòng đạo đức thánh thiện và dứt bỏ mọi sự thế gian. Hedwig vào tu trong dòng nữ Sito ở Ba Lan do con gái của bà làm tu viện trưởng. Sống khiêm nhường, nhiệm nhặt trong đó. Sau 3 năm, Hedwig còn chịu một nỗi thống khổ chót, đó là cái chết của Henry thứ hai. ông đã ngã gục trong cuộc chiến chống lại người Ratares. Thánh nữ đã linh cảm thấy trước về cái chết này. Một bản tường thuật ghi lại rằng, vào một buổi tối hôm khởi chiến, Hedwig đánh thức một chị bạn và nói: Demundis ơi, chị biết tôi đã mất con rồi. Đứa con yêu dấu đã xa tôi như con chim gãy cánh. Tôi sẽ không còn thấy nó trên trần gian này nữa. Ba ngày sau, một nguồn tin xác quyết này, Thánh Hedwig nói, đó là ý Chúa. Điều Chúa muốn và vui thỏa cũng phải làm cho chúng ta mãn nguyện. Và vui mừng trong Chúa, Hedwig nói, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được những đứa con như vậy. Suốt đời nó thương mến con và không hề làm gì cho con đau lòng. Con muốn có nó trong đời, nhưng con hết lòng chúc tụng Chúa về việc đổ máu của nó, khiến nó được kết hợp với Chúa trên trời là đấng tạo thành nên nó. Thánh nữ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường thăng tiến. Ngài đã trải qua những buổi cầu nguyện thâu đêm. Các sử gia còn ghi lại nhiều phép lạ thánh nữ đã thực hiện. Cuối cùng, Hedwig được mặc khải cho biết trước giờ chết của mình. Dầu không có gì trầm trọng trong căn bệnh, nhưng Hedwig đã xin được lãnh các bí tích sau hết. Khi vừa rước mình thánh Chúa và cầu nguyện được 2 tiếng, lạy Chúa, thì Hedwig chút hơi thở cuối cùng. Đó là ngày 15 tháng 10 năm 1243 tại tu viện Trappist gần Wroclaw bên Ba Lan. Năm 1267, nghĩa là 24 năm sau, Hedwig được Đức Clemente thứ tư tôn phong hiển thánh, nhưng mãi đến năm 1689 mới được ghi tên trong lịch Roma. Thưa anh chị em và các bạn, đọc hạnh các thánh, các bạn có thấy có thánh nào mà từ lúc sinh ra đến lúc qua đời không gặp đau khổ thử thách không? Vậy sao nếu các bạn gặp đau khổ thử thách, các bạn lại kêu trách Chúa hay là phàn nàn? Rồi những người sống trong gia đình nhìn vào gương Hedwig, một người vợ mà đau khổ vì chồng, vì con, vì huynh đệ tương tàn, vì tranh chấp quyền hành, chức tước, địa vị. Hết chồng chết đến con chết vì chinh chiến, vì đánh nhau, vì chiến trận. Không lúc nào Hedwig được bình an cả. Một gia đình lúc nào cũng xào xáo, huynh đệ tương tàn như thế. Hết khó khăn này đến thử thách khác, những tưởng làm cho Hedwig phải nản lòng bỏ cuộc. Nhưng lúc nào Hedwig cũng tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là như vậy, là con tin tưởng vào Chúa, con trông cậy vào Chúa, con hoàn toàn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ấy thế mà thực tế thì khó khăn, thất bại, ốm đau, bệnh tật, chết chóc dẫy đầy hết quanh con. Ma quỷ nó chỉ muốn buông bỏ 2 chữ tin thác xuống thì mọi sự sẽ êm đấy. Nhưng Hedwig cũng như Faustina và những anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa vẫn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Tín thác vào Chúa. Đọc hạnh các thánh đi. Thế hiểu chữ tín thác là như thế nào? Không phải là mình cứ tín thác vào Chúa rồi Chúa cất hết mọi gánh nặng, Chúa cất hết mọi bệnh tật, Chúa cất hết mọi lo lắng, rồi cuối cùng cứ như là chim bay về trời, bay bổng lên, không khó khăn, không thử thách gì hết, vượt qua hết, lướt qua hết, không có đâu. Vẫn bay, nhưng mà không phải bay trong bầu trời quang đãng, mà bay trong mưa, gió, phong ba, bão táp, vẫn cứ bay. Vì biết rằng Chúa vẫn hiệp hành với mình. Vì biết rằng Chúa đã đi con đường thập giá, và ai muốn đi theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa. Đấy, tín thác vào lòng thương xót Chúa là như vậy.
Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 17 tháng 10, Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo. Người ta nghĩ rằng Thánh Ignacio thành Antioquia chính là đứa trẻ mà Chúa Giêsu đã ôm vào lòng và đặt giữa các tông đồ để dạy các ông bài học khiêm tốn và tin tưởng, phó thác như trẻ thơ để được vào nước trời. Khi các môn đệ lại gần hỏi Chúa: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" thì Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này thì người ấy là người lớn nhất trong nước trời." Matthew 18 câu 1 đến câu 4. Vài tác giả còn quả quyết rằng Ignacio Antioquia là đứa trẻ đã đưa ra 5 chiếc bánh và 2 con cá cho Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi 5.000 người ăn. Thánh Ignacio có biệt hiệu là Teofo, nghĩa là người mang Chúa. Ngài là vị giám mục thứ 3 của giáo đoàn Antioquia khoảng năm 68 sau khi Thánh Phêrô và Thánh Evodio. Ignacio là vị giám mục thánh thiện nổi tiếng, là gương mẫu nhân đức cho các thành phần trong hội thánh. Suốt 40 năm cai quản giáo phận, Ngài luôn tỏ ra là vị mục tử nhân lành và nhiệt tâm lo truyền bá đức tin. 15 năm giáo hội được bình lặng sau cái chết của bạo vương Domitiano qua đi. Cơn bách hại lại nhen nhúm ở vài tỉnh dưới triều Trajano. Đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành truyền giáo của Ignacio đã thấu đến tai hoàng đế Trajano. Vị hoàng đế cuồng tín này cho rằng mình đạt được nhiều chiến thắng là nhờ các thần. Cho nên ông coi việc bách hại các tín hữu Chúa là một nghĩa cử để tỏ lòng biết ơn các thần. Tháng Giêng năm 107, ông tới Antioquia. Được biết tại đây có một vị giám mục là Ignacio không vâng lệnh là thờ cúng tượng thần, mà còn ngăn cản người khác không được thờ cúng nữa. Ông truyền điệu Ngài đến để xét hỏi. Vừa thấy mặt thánh nhân, ông lớn tiếng bảo: "Có phải chính mi là giám mục Ignacio là tên xúc phạm đến thần của ta chăng?" "Chính tôi đây," Ignacio đáp. Nhà vua hỏi tiếp: "Người ta bảo rằng mi lấy biệt hiệu là Teofon. Teofon nghĩa là gì?" "Có nghĩa là người mang Chúa trong lòng." Vua bảo: "Mi tưởng rằng ta không mang các thần trong lòng ta sao? Ta không mang các thần trong lòng ta, mi hãy tế các thần của ta đi." Thánh nhân thưa: "Các thần của vua chỉ là ma quỷ bụt thần, không đáng cho chúng tôi tế lễ. Chúa chúng tôi mới đúng thật là Thiên Chúa, là đấng tạo hóa mà mỗi người đều có bổn phận phải tôn thờ." Nhà vua nổi nóng quát lớn: Tế thần mau, bằng không mi phải chết. Thanh nhân thưa: Tôi không tế thần, tôi sẵn sàng chết vì Chúa tôi. Thấy không lay chuyển được lòng tin của thanh nhân, vua truyền đem ngài về Roma cho thứ dũ xé xác. Cuộc hành trình về Roma mang sắc thái một cuộc khải hoàn. Mỗi khi con tàu dừng bến nào, nhân chúng đều tuôn đến chào kính vị tù đại. Nhân dịp này, Thánh Ignatius có dịp tiếp xúc với nhiều giáo đoàn và đã viết 7 bức thư cho các giáo hội. Tuy nhiên, chuyến đi không dễ chịu gì. Bọn lính áp giải đã cố tình hành hạ thánh nhân để mong được các tín hữu ngưỡng mộ ngài đút lót tiền bạc cho lính canh đỡ hành hạ ngài. Thánh nhân viết với lòng khiêm tốn như sau: Trên đất liền hay ngoài biển khơi, ngày đêm tôi phải chiến đấu với các súc vật, bị xiềng vào 10 con sư tử. Tôi muốn nói là những người lính canh giữ tôi ấy, như 10 con sư tử, người ta càng cho tiền họ càng hung dữ. Những đối xử tàn tệ của họ là trường đào luyện tôi mỗi ngày. Nhưng không phải vì vậy mà tôi được nên công chính đâu. Ở Smyrna, Thánh Ignatio đã gặp Thánh Policarpo. Vị giám mục thánh thiện này cũng là môn đệ của Thánh Gioan như Thánh Ignatio. Thánh Policarpo đã hôn lên xiềng xích của người bạn lừng danh. Biết rằng ở Aquila Delphia có sự chia rẽ trong hàng giáo sĩ, ngài đã viết thư khuyên nhủ họ: Hãy tránh xa những phân rẽ và các giáo thuyết hiểm nguy. Hãy theo mục tử các bạn khắp nơi như đoàn chiên. Tôi vui sướng hết mực những góp phần củng cố đức tin các bạn, nhưng không phải do tôi mà do Chúa Giêsu Kitô. Được mang xiềng xích vì danh Chúa hơn lúc nào, tôi cảm thấy mình còn quá xa sự trọn lành. Nhưng kinh nguyện của các bạn sẽ làm cho tôi được xứng đáng với Thiên Chúa và với di sản mà lòng nhân từ đã dọn sẵn cho tôi. Các thư của các thánh nhân gửi riêng cho mỗi nơi, ngài ca tụng tinh thần kỷ luật của tín hữu Manichean. Tôi hãnh diện được gặp các bạn nơi cá nhân Đức Giám mục Damas của các bạn. Tuổi trẻ của ngài không được nên cớ để các bạn xuồng xã với ngài. Các bạn cần phải tôn kính chính Thiên Chúa là cha nơi ngài. Với dân Tralian, ngài viết: Hãy yêu thương nhau, xin cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi cần đức ái và lòng nhân hậu Chúa để được nhận và hưởng gia nghiệp mà tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngài sợ dân Roma vì nhiệt tâm mà cất mất triều thiên tử đạo của mình. Như một du khách đi Italia, ngài khẩn khoản: Các bạn không thể trao tặng cho tôi một bằng chứng quý mến nào khác là để cho tôi được tế hiến mình cho Thiên Chúa. Ân huệ tôi van xin các bạn là hãy hát bài ca cảm tạ Chúa mà nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Đức Giám mục Smyrna bên Tây Phương đã được người đưa vào vinh quang. Tôi viết cho hội thánh và loan báo cho mọi người biết tôi sẵn sàng chết vì Chúa, miễn là anh em đừng ngăn cản tôi. Hãy để tôi nên của ăn cho thú dữ, cho tôi được về cùng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa miến của Thiên Chúa, sẽ bị răng thú dữ nghiền nát để trở nên bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Anh em hãy cầu xin Đức Kitô cho tôi để nhờ các khổ hình tôi trở nên hiến lễ cho Thiên Chúa. Tốt hơn, hãy săn sóc các thú vật này để chúng thành nấm mồ của tôi. Chính lúc này tôi đang trở nên một môn đệ chân chính. Chớ gì, những hình khổ độc dữ nhất đổ xuống mình tôi, miễn là tôi được Chúa Giêsu Kitô. Được cả thế gian này nào có ích lợi gì cho tôi, tôi chỉ ước mong được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Ngày 20 tháng 12 năm 107, là ngày cuối cuộc vui, cũng là ngày Thánh Ignatius tới Roma. Sau khi đọc bức thư của nhà vua, quan tổng trấn truyền đem thánh nhân đến thẳng hí trường. Dân chúng đang tụ họp đông đảo. Ngài lặp lại câu nói đã viết trong trường hợp gửi thư Roma: Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Hai con sư tử gầm rống và bổ tới thánh nhân mà cắn xé. Ngài đã trở nên hiến lễ cho Thiên Chúa vào năm 107. Người ta kính cẩn thu nhặt những khúc xương còn lại và đưa về Antiochia. Dưới thời Heraclio, xương ngài lại được đưa về Roma. Thưa anh chị em và các bạn, câu nói thời danh của Ignatius ngày hôm nay vẫn còn được truyền tụng, đó là: Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Hạt lúa muốn trở thành tấm bánh thì phải được nghiền nát thì mới trở thành tấm bánh, trở thành hiến tế dâng Chúa. Mỗi người anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa như Thánh Ignatius Antiochia cũng là những hạt lúa. Những hạt lúa ấy phải được nghiền nát bởi những khó khăn, bởi những thử thách, bởi những sỉ nhục, bởi những loại trừ, bởi những hiểu lầm, bởi những chống đối. Nhờ thế mà nó mới nát ra để trở thành lúa miến được, trở thành tấm bánh được. Lúa được nghiền nát trở thành tấm bánh, bánh tinh tuyền ấy dâng lên Thiên Chúa. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa không phải là xin quyền năng lòng thương xót Chúa chiến thắng mọi sự dữ dằn, khó hết tất cả những khó khăn thử thách, để Chúa con cứ thong thả thanh thản mà bước đi trong thương xót. Không phải. Bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót
là bước đi trong niềm tin thác rằng mỗi người chúng con là những hạt lúa mít. Muốn dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, muốn tan chảy trong đại dương lòng thương xót Chúa thì phải được nghiền nát bởi những người chống đối, bởi Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, bởi biết bao nhiêu những thử thách gian nan, mà có khi bởi chính bàn tay những người đạo đức mà Chúa dùng để cản phá công cuộc này, không phải Chúa dùng mà Satan dùng để chống phá công cuộc này. Chúa cho phép Satan sử dụng những con người đó, và những con người đó chống phá lại công cuộc lòng thương xót Chúa, y như là sư tử nghiền nát những hạt lúa miến này cho nó được trở thành bánh miến tinh tuyền. Vậy thì đôi khi chúng ta phải cảm ơn những người ấy, cảm ơn những người chống đối, cảm ơn những người coi chúng ta là kẻ thù, mặc dù ta vẫn coi họ là bạn hữu. Vì Satan mới là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, không ai là kẻ thù của ta hết. Dù họ có làm gì, có làm tội làm tình gì ta, thì họ vẫn là người anh em cần được lòng thương xót của Chúa chiêu dạy đến. Có thể vì họ chưa nhận ra lòng thương xót Chúa thật, cho nên họ mới làm công việc đó mà thôi. Và mình cảm ơn họ vì nhờ đó, như là những răng thú dữ, mà ta trở nên tấm bánh tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa, được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Amen.